Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: Thật tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào thì người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Chúa Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó, thế nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Chúa Giêsu lại nói: Thật tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Đó là lời Chúa. Chủ nhật thứ tư phục sinh được gọi là Chủ nhật Chúa Chiên Lành. Thành thử các bài thánh kinh anh chị em nghe đó đều nói về mục tử hết. Và cũng vì thế mà ngày hôm nay cũng là ngày Hội Thánh Công Giáo chọn để cầu nguyện cho các mục tử trong giáo hội, đặc biệt là cầu nguyện cho ơn thiên triệu, cầu nguyện cho nhiều bạn trẻ quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi để dấn thân trong đời sống linh mục tu sĩ. Tôi chia sẻ với anh chị em một chút về vấn đề này. Nếu anh chị em có dịp đi thăm một số nơi ở trên thế giới thì chúng ta sẽ chứng kiến hai tình trạng như thể nó đối nghịch nhau. Một đằng trong hầu hết các nước ở Âu Châu và Bắc Mỹ, họ đang phải trải qua một cơn khủng hoảng về ơn thiên triệu, về ơn gọi linh mục tu sĩ rất lớn. Ta sẽ gặp những chủ viện đẹp lắm. Cái campus của chủ viện rất rộng, rất đẹp, nhưng mà chả có ai ở, không có người đi tu. Cho nên đã có một số chủ viện là phải bán, bởi vì giữ lại thì nguyên cái tiền bảo trì chịu không nổi. Ngay cả ở một vài nước Á Châu này cũng xảy ra tình trạng khan hiếm ơn gọi linh mục tu sĩ như vậy. Nhưng mà ngược lại, khi mà ta về đến Việt Nam của mình thì thấy vui vẻ lắm, hết sức là phong phú. Cụ thể như là ngày mai đó, ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu, thì các bạn trẻ trong giáo phận Sài Gòn này tập trung ở trong trung tâm mục vụ của tôi 270 anh, 270 bạn trẻ đang tha thiết đợi chờ để được vào chủ viện sau này làm linh mục. Ở ngoại quốc người ta nghe con số đó là người ta không tin được, người ta kiếm mỏi mắt không có, mình có cả mấy trăm.
Thế bây giờ ta đi tìm xem là lý do làm sao mà nó tạo nên cái cơn khủng hoảng về ơn gọi như vậy.
Có người bảo rằng ngày xưa gia đình đông con, xin lỗi anh chị em, chẳng hạn như là bố mẹ tôi là có 8 đứa con, mà tôi thấy các cụ vào thời đấy đó thì cũng xem xem cũng 7-8 đứa, cho nên dâng một đứa để nó làm linh mục phục vụ Chúa thì cũng được thôi. Còn bây giờ gia đình người ta có mỗi đứa sao dâng được, có mỗi 2 đứa sao dâng được, già rồi lấy ai nó lo cho mình. Đấy là lý do. Cho nên người ta bảo là gia đình ngày xưa đông con nó khác, còn bây giờ gia đình ít con cho nên không có người trẻ đi tu. Nghe có lý. Nhưng mà khi tôi đi họp ở bên Hàn Quốc, tôi thấy mấy ông linh mục, mấy bà sơ trẻ băng là nhiều lắm. Và đến khi tôi hỏi chuyện thì các cha đó toàn là xuất thân từ những gia đình hai con, rồi một con vẫn đi tu. Thế thì nghĩa là làm sao? Như vậy cái cách giải thích đó là không vững à? Không vững 100%. Người ta đưa thêm lý do nữa này. Lý do này ở bên Âu Châu nó nói nhiều lắm. Đó là đời sống độc thân linh mục. Làm linh mục rồi bắt người ta làm việc hoặc là hy sinh cái gì thì được, chứ còn bắt người ta độc thân thì ai mà chịu được. Nhất là trong cái thời đại ngày hôm nay, một cái thời đại mà người ta đề cao tính dục đến mức tối đa, mà lại bắt hãm mình độc thân thì hãy là đi tu. Cho nên chả có ai trẻ là nó đi tu. Bây giờ cứ cho nó lấy vợ là nó sẽ đi tu. Anh chị em có tin vậy không? Nghe có lý lắm. Thế nhưng nếu mà ta nhìn sang bên giáo hội chính thống á, hỏi các linh mục ở bên đó có lập gia đình không? Dạ có. Ta nhìn sang bên Tin Lành nữa, hỏi các mục sư có lập gia đình không? Có. Thế hỏi có ơn gọi nhiều không? Dạ thưa không. Cho nên nó không phải là cách giải quyết, không phải là cứ cho người ta lấy vợ tự nhiên ta đi tu làm linh mục. Có khi nó còn sinh tội nữa, còn lắm chuyện mình không có lường được. Rồi người ta đưa thêm lý do nữa là bởi vì ngày xưa đó là đời sống vật chất nó thiếu thốn, cho nên là ở vùng quê để xuôi xin đi tu làm ông linh mục thì cũng tương đối là nó đầy đủ, rồi cũng có địa vị ở trong xã hội. Còn bây giờ khi mà đời sống vật chất phát triển rồi, các bạn trẻ người ta có địa vị cao hơn nhiều, đi tu lại lương ít nữa. Anh chị em mà so sánh mức lương của một linh mục và một kỹ sư ở bên Hoa Kỳ chẳng hạn thì sẽ thấy ông linh mục thua ta. Tôi mới nói kỹ sư thôi, chưa nói mấy anh bác sĩ mà ngành chuyên môn giàu lắm. Nghe cũng có lý. Thế nhưng tôi nói thật với anh chị em này, không ít trường hợp các bạn trẻ đi tu là những người đã gây dựng được sự nghiệp đầy đủ ngoài xã hội, nhưng họ dứt bỏ tất cả để muốn làm linh mục. Và ngay tại Sài Gòn hôm nay cũng thế, chứ không phải chỉ ở các nước. Thành thử ra những lý do ta đưa ra đó, nghe có vẻ có lý, nhưng nó chưa đủ thuyết phục. Vậy thì hỏi rằng có một lý do nào sâu xa hơn nữa? Tôi nghĩ rằng lý do sâu xa nhất chính là sự khủng hoảng của đời sống đức tin. Chúng ta không thể tách cái vấn đề ơn gọi linh mục tu sĩ ra khỏi đời sống chung của toàn thể hội thánh. Nó phải nhìn vấn đề này trong bầu khí chung của toàn thể hội thánh. Xin hỏi anh chị em, ở những đất nước đó mà người Công giáo
khai thì khai là công giáo, nhưng mà thực hành đạo, cụ thể nhất là đến nhà thờ Chúa Nhật dâng lễ chỉ có 10% thôi. Thế thì trong một cái bầu khí như vậy, lấy đâu ra ơn gọi linh mục? Anh chị em thấy không? Trong những đất nước mà các gia đình công giáo cũng ly dị đến 50%, thế thì lấy đâu ra môi trường để cho một người trẻ được nói về ơn gọi linh mục tu sĩ? Anh chị em gặp các linh mục mà hỏi xem ai là người nói với cha về việc đi tu làm linh mục trước hết, tôi dám tin là hầu hết họ sẽ trả lời: mẹ tôi, bố tôi. Và hầu hết họ được hít thở cái bầu khí đạo đức trong một gia đình. Và chính cái bầu khí đạo đức trong một gia đình đó làm cho hạt giống ơn gọi mà Thiên Chúa gieo vãi trong lòng họ nó được phát triển. Cái gia đình đó đã là chủng viện đầu tiên trước khi người trẻ được chọn vào chủng viện như ta thường hiểu. Thế bây giờ cái bầu khí gia đình đó nó khủng hoảng, cả một cái bầu khí đời sống đức tin nó bị khủng hoảng, thì lấy đâu ra ơn gọi linh mục và tu sĩ? Thành thử tôi nghĩ cái lý do sâu xa nhất nó nằm ở đây. Và vì thế bây giờ khi mà ta nhìn về giáo hội Việt Nam, một đảng thì ta cảm thấy an tâm lắm, là bởi vì vẫn còn rất nhiều bạn trẻ tha thiết đi tu để sau này làm linh mục tu sĩ. Nhưng mà có người đã bắt đầu đặt câu hỏi cho tôi: thế thì liệu tương lai 10 năm nữa, 20 năm nữa, 30 năm nữa có còn lạc quan như thế này không? Tôi nghĩ là câu trả lời theo những suy nghĩ tôi vừa chia sẻ với anh chị em, câu trả lời nó là thế này: trong tương lai đó có còn nhiều bạn trẻ như hôm nay tha thiết muốn làm linh mục tu sĩ nữa không là tùy thuộc anh chị em có sống đạo hay không. Nếu trong tương lai mà ở Việt Nam này vẫn 80-90% giáo dân thực hành đạo thì tôi tin rằng vẫn có nhiều bạn trẻ muốn làm linh mục. Nếu trong tương lai mà các gia đình công giáo đều là những gia đình sống đạo mẫu mực thì tôi tin là sẽ vẫn có nhiều người trẻ muốn làm linh mục. Nhưng nếu trong tương lai mà chỉ có 10% đi lễ, trong tương lai mà 50% các gia đình công giáo vợ chồng ly dị thì tôi e rằng cũng không lấy đâu ra ơn gọi. Và như thế, thưa anh chị em, ngày hôm nay gọi là ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Thực sự không phải chúng ta chỉ cầu nguyện có hôm nay. Đúng ra ngày này là một ngày để khơi dậy ý thức của mỗi một người công giáo về một điều quan trọng trong đời sống của giáo hội. Chúng ta không chỉ cầu nguyện ngày hôm nay, nhưng cầu nguyện cho ơn thiên triệu cũng gắn liền với một lời mời gọi là anh chị em và tôi cố gắng sống đời sống đức tin của mình cho tốt, đặc biệt là cuộc sống gia đình của mình. Đấy chính là môi trường thuận lợi nhất, tốt nhất để hạt giống ơn gọi được phát triển. Tôi xin kết luận bằng một hình ảnh mà tôi rất yêu mến. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 xuất thân từ một gia đình rất nghèo. Ngài cố gắng đi học, đi tu rồi làm linh mục, rồi sau này làm giám mục. Đến khi làm giám mục, Ngài về thăm mẹ của mình và Ngài khoe với mẹ: mẹ xem cái nhẫn giám mục của con có đẹp không? Bà mẹ nói một câu rất hay: Bà cũng chìa cái nhẫn của bà ra và nói, nếu không có cái nhẫn của mẹ thì làm gì có cái nhẫn giám mục của con. Không có những người cha, người mẹ đạo đức, làm gì có ơn gọi linh mục tu sĩ. Không có những gia đình công giáo mẫu mực, làm gì có ơn gọi linh mục tu sĩ. Xin được chia sẻ với anh chị em một suy nghĩ trong ngày lễ này, và chúng ta dâng lên Chúa như một lời cầu nguyện. Và bây giờ chúng ta tiến trên đức kính.
Tôi tin kính một Thiên Chúa.